Linh vực, chương 279, cuối thang trời, gocchuyenaudio.com. Huyết lệ còn chưa dứt lời, tâm tình hai người trở nên vô cùng chấn động, tinh thần rung chuyển cực lớn. Một giới diệt, một chủng tộc cường hãn lại bởi vì chọc giận một thế lực cấp hoàng kim mà thiếu chút nữa trực tiếp bị diệt tộc. Cái thế lực cấp hoàng kim này kinh khủng cỡ nào, cường đại bực nào đây? Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc thật lâu không nói nên lời. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô cùng, không chuyện gì là không thể xảy ra. Hợp tác trao đổi cùng dị tộc cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên nha đầu ngươi nếu có liên lạc hay hợp tác gì đó cùng giác ma tộc thì với ta cũng không có vấn đề gì. Huyết lệ lại liếc mắt nhìn Tống Đình Ngọc tùy ý nói. Nơi ở của bọn ta thường xuyên có tộc nhân dị tộc tới đổi linh tài tu luyện. Thậm chí ở một vài lục địa ngoài kia có vài chỗ chuyên môn cung cấp nơi ở cho người dị tộc tới sinh sống. Nơi đó căn bản không có phân biệt chủng tộc. Chúng ta có đồ vật mà những tiểu thế giới kia không có, ngược lại cái bọn hắn có chúng ta cũng có thể không có. Mọi người cùng nhau giao dịch song phương cùng có lợi. Cùng dị tộc giao dịch, Tống Đình Ngọc ngạc nhiên, nơi các ngươi ở thực sự làm như vậy sao? Rất lạ, Huyết Lệ tỏ ra khinh thường, giễu cợt, các ngươi không thể hiểu được là bởi vì tầm mắt cùng thế cục của các ngươi quá nhỏ. Xích Lan Đại Lục dù sao cũng chỉ là một cái đại lục nhỏ, do hai thế lực cấp xích đồng trưởng quản. Nơi của các ngươi, nếu so ra cũng coi như vắng vẻ, mà ngay cả mấy đại lục xung quanh đây đều có thế cục giống các ngươi, đều là một ít thế lực xích đồng cấp đi đi lại lại, trao đổi với nhau. Địa phương tiền bối sinh sống trước kia có bộ dáng thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc trở nên rạng rỡ. Nếu như các ngươi muốn nghe ta có thể ở chỗ này nói tới mấy ngày mấy đêm. Nhưng nếu các ngươi không chân chính bước vào những phiến thổ địa kia, không tự bản thân nhận thức thì rất khó lý giải. Huyết Lệ nhìn về phía Tần Liệt dùng ngữ khí đầu độc nói. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ cao, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể đi ra ngoài, đi tới thiên địa rộng lớn, trải qua những phong cảnh kỳ bí, những trải khó lường. Tim Tần Liệt đập thình thịch, tâm trí Tống Đình Ngọc cũng hướng về đó. Lại có một nhóm người tới. Huyết Lệ bỗng nhiên nhíu mày nói. Hắn lại nhìn về phía Tống Đình Ngọc, Tống Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ ủy khuất oan uổng nói. Thực không phải ta mà. Ta không có lén giao dịch cùng bọn họ, ta không biết vì sao bọn chúng không tiến đến, mặc kệ đi, chúng ta nên ly khai tầng này trước tiên, mau chóng trở về Xích Lan Đại Lục. Tần Liệt quát khẽ, tốt, Tống Đình Ngọc cũng sốt ruột từ trước, tiểu tử ta muốn trở lại bên trong cơ thể ngươi. Chỉ khi ở huyết chi tuyệt địa, linh hồn ta mới có thể ra ngoài trong thời gian dài. Sau khi ly khai, ta không có tinh lực tốt như vậy, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Vừa thấy hai người quyết tâm ly khai, Huyết Lệ cũng không dài dòng, hóa thành một đám huyết quang mờ mịt trực tiếp biến mất tại mi tâm Tần Liệt. Chợt Tống Đình Ngọc triển khai thất thải dực mang theo Tần Liệt ở phía sau bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía thang trời. Sau một hồi, hai người tới vị trí thang trời, nhìn ngọn núi đâm lên trên một tầng, hai người lại y theo phương thức trước phi lên thẳng tắp lên trời. Trên đường, Tống Đình Ngọc cảm giác không ít khí tức tộc. gocchuyenaudio.com Nhân giác ma tộc trong đó lại không ít dị tộc thực lực cường đại. Nhưng chúng lại thủy chung không có tìm đến. Bọn họ vẫn thuận lợi một đường bay lên trên. Một thời gian ngắn sau, bọn hắn đi vào tầng trên, phát hiện đây không phải thang trời cuối cùng. Bọn hắn còn có thể mượn thang trời này, tiếp tục hướng tầng cao hơn mà đi. Lần này, bọn hắn không dừng lại, tiếp tục bay lên đỉnh. Lại qua một thời gian ngắn, hôm nay hai người lại xông tới một tầng cao hơn. Nhìn đỉnh núi trụi lùi, nhìn sắc trời mênh mông màu cho trên đỉnh đầu, hai người rốt cuộc biết đây đã là đỉnh của thang trời rồi. Ngọn núi mà tà tộc U Minh giới gọi là thang trời vậy mà ngang với ba tầng U Minh chiến trường. Đã không cách nào suy đoán núi này đến cùng cao bao nhiêu rồi. Tống Đình Ngọc cảm thán nói, Tần Liệt nhìn bầu trời màu cho mênh mông, rồi lại nhìn đại địa màu nâu, đây là tầng 3 U Minh chiến trường à. Chỉ cần lên thêm một tầng, chúng ta sẽ an toàn. Đúng vậy, bên trên chính là tầng thứ tư, nơi đó có phòng tuyến trùng trùng điệp điệp do chúng ta cùng Bát Cực Thánh Điện dựng lên. Tại tầng trên, người của chúng ta là chủ yếu, tà tộc U Minh giới không thể khống chế được. Tống Đình Ngọc có loại cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời ai, khó trách những chiến sĩ giác ma tộc kia nhao nhao đi đến Tà Minh Thông Đạo. Chúng ta một đường đi tới, mặc dù không gặp phải cường giả giác ma tộc vây công, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Cái này giống như hành trình buồn chán dài dòng, quả nhiên không thể so sánh với Tà Minh Thông Đạo thuận tiện mau lẹ kia. Tầng này lên trên, đi như thế nào đây? Tần Liệt hỏi, tìm một vòi rồng nối tiếp thiên địa. Tống Đình Ngọc nhìn về phía bầu trời màu xám, bỗng nhiên chỉ một tới, chính là chỗ đó. Tần Liệt tập trung tư tưởng nhìn kỹ, phát hiện dưới bầu trời màu xám, một vòi rồng tối tăm mờ mịt chắn ngang thiên địa. Nó vẫn còn điên cuồng giãy giụa, lúc nó uốn lượn tiến tới, như có thể nuốt hết cả vùng đất này. Thông đạo U Minh chiến trường, một tầng tiếp một tầng, đều dựa vào loại vòi rồng này để đi lên. Tống Đình Ngọc mang theo hắn, từ đỉnh thang trời phi khai, phóng về phía vòi rồng, cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị giao chiến với tộc nhân giác ma tộc. Ta cảm giác được tại phụ cận có khí tức sinh mệnh rất cường đại. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng biết, sau khi tu luyện huyết linh quyết, cảm giác của hắn với khí huyết chấn động cực kỳ nhạy cảm. Từ khi bước lên đỉnh núi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, địa phương cách đây không xa có rất nhiều chấn động khí huyết không kém tồn tại. Đó là một đám tam giác tứ giác ma tộc chiến sĩ, còn có vài cổ khí huyết đặc biệt cường đại, hẳn là giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ. Tịch Diệt Huyền Lôi sớm đã nắm ở lòng bàn tay, chỉ cần những chấn động khí huyết cường đại kia tới gần, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài, mở ra một thông đạo tiến vào Xích Lan Đại Lục. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng vòi rồng mà đi. Rất thần kỳ, phần đông tộc nhân giác ma tộc xa xa kia như không có phát hiện ra bọn hắn, không tập trung lại phía bọn hắn. Bọn hắn có thể một đường thuận lợi đi vào vòi rồng. Tới gần vòi rồng, nhìn thấy vòi rồng rộng rãi như một ngọn núi, cảm thụ được phong lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống như một đầu cự long màu xám nối ngang thiên địa, nuốt hết quái thạch cực lớn phía dưới cùng cây cối, cho bụi. Nghe tiếng, góc truyện audio.com, rít chói tai, Tần Liệt âm thầm kinh hãi, hỏi. Đi như thế nào đây? Nắm chặt ta, chờ nó đem chúng ta nuốt hết, nó sẽ đẩy chúng ta đẩy lên tầng phía trên. Bên trong vòi rồng, Tống Đình Ngọc quát lớn. Tần Liệt lập tức theo lời mà làm, nắm chặt hai tay nàng, mặt đối mặt chờ vòi rồng mang tất cả bao phủ. Quanh thân bắt đầu cắt bay đá chảy, thạch đầu cực lớn, cây cối quái dị như răng cưa, còn có năng lượng cuồng bạo không biết tên chấn động, chậm rãi từ tứ phía mãnh liệt mà đến. Trong cuồng phong, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, hắn vô thức nắm chặt tay Tống Đình Ngọc. Hắn sợ bị thổi tan, sợ mình bị vòi rồng thổi bay đến một vùng đất lạ lẫm. Đừng lo lắng, không có nguy hiểm gì đâu. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên tế ra Lưu Hồng Cháo, đem Tần Liệt kéo vào bên trong Lưu Hồng Cháo. Đã có Lưu Hồng Cháo bảo hộ, tiếng rít chói tai bên cạnh hay động tĩnh kinh thiên động địa khủng bố, như bỗng nhiên bị chặn lại hết bên ngoài. Bên trong vòi rồng, Lưu Hồng Cháo bị xoay tròn điên cuồng. Chính nó nằm giữa một cái vòng xoáy cự đại, bị gió lốc dần đẩy lên cao. Hai người vốn mặt đối mặt nắm tay đứng trong Lưu Hồng Cháo, nhưng bởi vì Lưu Hồng Cháo chở mình xoay tròn, hai người phải chen chúc cùng nơi, nếu không muốn bị đẩy bay ra, Lưu Hồng Cháo chỉ có thể ôm chặt đối phương. Lưu Hồng Cháo bao lấy bọn hắn giống như là cầu vồng ngưng tụ thành trứng ngỗng lớn. Ở bên trong vòi rồng nhấp nhô, lăn tròn làm bọn hắn đầu váng mắt hoa. Bên cạnh bọn hắn là cuồng phong bão vũ tối tăm mờ mịt. Có phần đông cự thạch cổ mộc xoay tròn cùng một chỗ. Nhưng cùng bọn họ thủy chung bảo trì một khoảng cách cố định, phảng phất vĩnh viễn sẽ không phát sinh va chạm. Khoảng cách đồ vật trước kia bị kéo tiến vào đây cùng với khoảng cách sau này là như sau. Chúng ta xoay tròn, di chuyển ở đây thì những cự thạch cây cối kia cũng di chuyển như thế. Hơn nữa tốc độ, phương hướng cũng đều đồng dạng, nhất trí. Cho nên bình thường sẽ không có va chạm, ngươi đừng lo lắng quá. Tống Đình Ngọc ở bên trong Lưu Hồng Cháo nhàn hạ trấn an hắn, tuy nhiên không biết những tộc nhân giác ma tộc kia tại sao buông tha chúng ta. Nhưng cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng có thể trở về. Đã ly khai nửa năm, không biết bên trên hiện giờ biến thành dạng gì. Oanh, một khối cự thạch giống như cối xay, đột nhiên từ một vị trí bên cạnh lăn xuống. Giống như đã nhắm mục tiêu từ trước, va chạm chính xác vào phía sau Tống Đình Ngọc. Lời của nàng còn chưa dứt, Lưu Hồng Cháo lập tức nát bấy. Cự thạch kia va chạm với thân hình khiến nàng rung động mạnh, khóe miệng nàng lập tức bật ra hai vết máu làm người ta nhìn mà run. Không phải không va chạm sao? Tần Liệt nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lại một tảng đá lớn từ bên cạnh mà đến, giống như đã được nhắm mục tiêu từ trước, đâm chính xác vào lưng Tống Đình Ngọc. A, Tống Đình Ngọc kêu rên, máu tươi nhịn không được mãnh liệt phun ra. Huyết thủy bắn tung tóe lên mặt Tần Liệt, khuôn mặt tươi đẹp mỹ sắc của nàng bỗng nhiên tái nhợt, có người muốn giết chúng ta. Cự thạch bị người ta dẫn dắt mới có thể đập tới. Tộc nhân giác ma tộc thật hèn hạ, bọn hắn lúc trước một mực không có động thủ thì ra đã sớm chọn xong địa phương chém giết chúng ta. Nguyên một đám nhánh cây giống như răng cưa vốn cách bọn họ cực xa, ở bên trong vòi rồng cuồng bạo mãnh liệt đột nhiên cải biến phương hướng, cũng giống như những cự thạch kia ầm ầm xông tới. Góc truyện audio.com, tới, đáng chết, Tống Đình Ngọc kêu lên sợ hãi. Toàn thân tách ra thất thải thần quang, hình thành một tầng kết giới phòng ngự dày đặc chống đỡ những lực trùng kích kia. Oanh, oanh, rầm rầm, cự thạch thân cây không biết tên kia lại thành lợi khí giết người từ bốn phương tám hướng nhằm vào thất thải thần quang oanh tạc. Thần thái trong mắt Tống Đình Ngọc có chút tán loạn, khí huyết trong người cũng nhanh chóng suy kiệt, lục giác là lục giác chiến sĩ. Tần Liệt hoảng sợ biến sắc, đầu óc choáng váng, mắt trở nên mơ hồ. Hắn không cách nào nhìn thấy bóng dáng lóe lên rồi biến mất quanh thân. Mắt thấy Tống Đình Ngọc đã trọng thương, Tần Liệt chỉ có thể tận lực đem ôm nàng vào ngực, dùng thân thể bản thân che cả người nàng lại, phòng ngừa nàng bị oanh kích lần nữa. Kỳ lạ, sau khi hắn dùng chính cơ thể bao bọc lấy Tống Đình Ngọc, những lợi khí đến từ bốn phương tám hướng giống như chiến mã lao nhanh bỗng nhiên như bị nắm chặt, nhao nhao thả giảm tốc độ một cách quái dị. Một khối cự thạch tuy đã giảm lực đạo cùng tốc độ nhưng vẫn oanh đánh tới. Mục tiêu vẫn là Tống Đình Ngọc, là nơi Tần Liệt không thể triệt để che khuất sau ót Tống Đình Ngọc. Tần Liệt đem hết toàn lực thuấn di thân thể, dùng lưng của mình thừa nhận một kích muốn tiêu diệt Tống Đình Ngọc. Oanh, một cỗ đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng tại hậu tâm hắn truyền tới. Năng lượng khủng bố như vỡ đê Hoàng Hà lập tức đánh vào toàn thân hắn. Hắn cũng mạnh liệt phun một ngụm máu tươi, đồng thời lao ra khỏi bão tố, bị vòi rồng quấy đến đau đầu váng óc, bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Cách chương.